Chương 25, sau huyệt của Thiết Giáp Long, cả siêu thị này có bốn mặt, thường thì chung quanh siêu thị nào cũng có một khu đất trống. Lúc trước một là vì mời khách nhân đổ xe gắn máy, ô tô, hay cũng là nơi mời càng nhiều khách nhân thông đông tiến vào siêu thị. Dù sao xung quanh siêu thị, tại trước thời kỳ đại Niết Bàn, chỉ cần khối dân cư chung quanh thì đã vượt qua 100 vạn. Chứ đừng nói đến địa phương khác, chỉ có một vài khách hàng đến. Chẳng qua hiện nay, khu đất trống chung quanh siêu thị đã bị vô số quái thú chiếm cứ. Làm thế nào để tiến vào sào huyệt Thiết Giáp Long, trộm đi Long Đản? Trực tiếp dựa vào tốc độ nhanh nhất từ cửa sổ lầu 1, lầu 2 mà vọt vào trên không trung. La Phong xuyên thấu qua kính viễn vọng đang quan sát phía dưới thấy có từng đầu quái thú như vậy, nhiều quái thú như vậy, khẳng định sẽ có không ít quái thú phát hiện ta vọt vào. Vậy là xong đời. Trước tiên ta nên hạ xuống đã, ở trên không trung thế này thật tiêu hao tinh thần niệm lực. Lúc đầu, La Phong bay đến siêu thị. Từ trên bầu trời nhìn xuống đã thấy cả siêu thị Gia Nhạc Phúc chiếm diện tích rất lớn, cho nên sân thượng siêu thị chiếm diện tích đồng dạng rất kinh người, mà trên đây toàn bộ trống rỗng. Không có một đầu quái thú nào. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, quái thú cũng có cấp bậc xâm nghiêm nghiêm túc, rõ ràng, lĩnh chủ, thú tướng, thú binh, lấy cả siêu thị này trung tâm sào huyệt, sống tại đây đều là quái thú đầu đàn có địa vị cực cao. Là cấp thú tướng hoặc là cấp lĩnh chủ. Những quái thú có địa vị cao này đều không thích dầm mưa giải nắng, cho nên đại bộ phận cấp thú tướng đều sống tại lầu 3, lầu 4, lầu 5, tất nhiên Thiết Giáp Long độc chiếm lầu 1, lầu 2, hay đầu sơ đẳng lĩnh chủ, Hỏa Lân Tam Kích Trư, chả hiểu hình dạng ra sao nữa, 113, thì sống trong một tòa cao ốc bên cạnh siêu thị cách nhau đại khái hơn 100 thước. Chỉ có vô số quái thú bình thường mới sống tại vùng đất trống chung quanh chịu cảnh gió bay mưa táp, mà không quản là lĩnh chủ hay thú tướng, tự nhiên sẽ không cho phép quái thú bình thường tiến vào khu vực trung tâm này. Cho nên trên sân thượng mới không có một đầu quái thú nào. Vù, từ trên cao rơi thẳng xuống, La Phong trực tiếp từ giữa không trung dừng chân tại vị trí trung ương của sân thượng. Khoảng cách từ đám quái thú chung quanh siêu thị tới La Phong cũng khá xa, nên căn bản nhìn không tới La Phong. Rốt cuộc khiến vợ ta như thế nào tiến vào lầu 1, lầu 2 đây? La Phong ngồi xổm trên sân thượng nghĩ, lầu 3, lầu 4, lầu 4, lầu 5 phỏng chừng đều là tinh anh quái thú, khu đất trống chung quanh siêu thị cũng tràn lan vô số quái thú. Rốt cuộc làm như thế nào đi vào? La Phong trong đầu bác bỏ phần lớn các phương án. Hiển nhiên sào huyệt của Thiết Giáp Long cơ hồ là tường động vách sắt, bình thường rất khó xông vào. Anh Long Long phía xa chỗ hai đại chiến thần cùng tam đại quái thú lĩnh chủ đang chiến đấu dường như làm cho trời sụp đất nứt. Liên tiếp vọng lại tiếng va đập vào nhau của các kiến trúc, vật thể cùng vô số tiếng tru lên của quái thú, mà trên sân thượng của siêu thị, La Phong đang ngồi xổm suy nghĩ đến khổ não. Có rồi, ánh mắt La Phong sáng lên. Phần trên mặt đất, siêu thị có tổng cộng 5 tầng, thêm tầng ngầm ga ra nữa tổng cộng là 6 tầng. Loại siêu thị như thế này, nếu có thang máy, thậm chí còn có hai cái thang máy, một cái mở ra cho khách nhân sử dụng, còn một cái sử dụng để vận chuyển hàng hóa bên trong. Như vậy thang máy riêng này sẽ là một thông đạo nối thẳng lên đây. Ta chỉ việc tìm đến cái thông đạo này, như vậy có thể một hơi trực tiếp xuống lẻn đến lầu 1, lầu 2, nghèo, lầu 2, nghèo. Tưởng tượng của lão cà chua, 113, bộ khung thang máy đương nhiên cũng có thể đã bị quái thú phá hủy đi. Nhưng dù sao không gian trong thang máy khá nhỏ hẹp, đám quái thú chắc không nghĩ sẽ hủy diệt kiến trúc của siêu thị. Như vậy cuối cùng không gian nhỏ hẹp trong khối kiến trúc của siêu thị chính là cái thang máy bên trong vẫn còn tồn tại là khả năng rất lớn. Huống chi, khu siêu thị này có thể có thang máy vận chuyển hành khách và thang máy vận chuyển hàng hóa. Bộ khung thang máy, La Phong trên sân thượng nhanh chóng thăm dò một vài nơi, tiến hành dò xét. Phương pháp tìm tòi rất đơn giản, đem tinh thần niệm lực thẩm thấu qua khối bê tông sàn nhà, điều tra kết cấu bên dưới. Loại phương pháp này cũng chỉ áp dụng được với tinh thần niệm sư. Chỉ thấy La Phong xem ra rất cẩn thận ghé tai vào mảnh đất bằng phẳng trên sân trượng, e sợ làm cho lượng lớn quái thú bên dưới phát hiện. Tìm được rồi, sắc mặt La Phong lộ ra một tia vui mừng, gia tăng tinh thần niệm lực, xuyên thấu xuống dưới dài hơn, lầu 4, lầu 3. La Phong thông qua tinh thần niệm lực kéo dài xuống phía dưới, tra xét kết cấu một cái thang máy. Cả bộ khung cũng không gì hư hao, hiển nhiên. Đám quái thú đối với toàn bộ chính thể siêu thị này cũng đã giữ gìn bộ khung chống đỡ còn rất tốt, vì dù sao thì đây cũng là nhà của chúng. Suy, hai thanh phi đao màu đen đang trôi nổi, nhẹ nhàng vạch một vòng tròn trên nền sân thượng. Chiến thanh phi đao này so với kim cương không biết cứng rắn hơn bao nhiêu lần, cho nên giống như cắt đậu hũ vậy, dễ dàng cắt ra một cái lỗ thủng hình tròn. Mà khối đá hình tròn còn lại liền bị La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế nhấc lên, chấm rái đặt ở một bên trên sân thượng, không phát ra một tia thanh âm. Chật chật, La Phong cúi đầu nhìn phía dưới. Hiện nay cửa thang máy tại tầng thứ 3 tựa hồ bị lõm vào một chút, chẳng qua chính thể cơ hồ không thay đổi lắm. La Phong lộ ra vẻ tươi cười, tấm chắn lục lăng đang lơ lửng trước mặt. La Phong nhảy lên một bước, rồi dừng lại trên tấm chắn lục lăng, đi xuống. Tấm chắn lục lăng lập tức chậm rãi hạ xuống, không phát ra một tia thanh âm. Lầu 5, lầu 4, lầu 3, dây thần thép. Cửa thang máy bằng sắt chỉ liếc mắt cũng có thể thấy được, chẳng qua mấy cái này đã sớm bị tro bụi che kín. Đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng mà. Đây là vị trí lầu 1. La Phong huyền phù ngừng lại bên trong một cái thang máy. Cửa thang máy gắt gao đóng lại, La Phong trong lòng vừa động, hai thanh phi đao lập tức cắm vào hai tấm cửa đóng chặt thang máy lại. Trong lúc đó, La Phong nhẹ nhàng hướng về hai bên quan sát chỗ ẩn nấp, suy suy cửa thang máy có lẽ đã lâu lắm rồi không mở, nên lúc này không ngờ phát ra thanh âm làm cho sợ La Phong tới mức nhảy dựng lên. Ta hiện tại ở bên trong siêu thị, trong lầu 1, lầu 2 cũng không có quái thú, nếu thanh âm phi thường nhỏ thì thú tướng quái thú tiểu đội ở bên ngoài sẽ không nghe được gì. La Phong hít sâu một hơi, lấy tốc độ cực kỳ thông thả mở cửa thang máy, bởi vì tốc độ rất chậm nên sinh ra thanh âm cũng rất nhỏ. Khi cửa thang máy mở được một nửa, bằng vào tinh thần niệm lực cùng với sự hiểu biết về kết cấu của cửa thang máy, La Phong dễ dàng vặn khối sắt thép chặn ở cửa thang máy. Hoàn thành, La Phong ngừng thở, không dám có một tia lơi lỏng, nhẹ nhàng cất từng bước một trên sàn nhà. Mà tấm chắn đang lơ lửng phía tức lại gắn vào sau lưng xe cây móc trên người, dưới sự điều khiển của tinh thần niệm lực liền chế trụ tấm chắn. Thật cả khó ngửi, một mùi tanh hôi nồng đậm tràn ngập cả bên trong lầu một. Mới hút vào một chút hương vị đó thì cả thân thể La Phong đã có chút không thoải mái. Long đảng của chiếc giáp long ở đâu nhỉ? La Phong đi tới vô cùng cẩn thận, tinh thần niệm lực tác dụng lên miếng bảo vệ tay, tấm chắn hợp kim chiến dậy làm cả người nhẹ như chim yến, mỗi một bước như bay bổng, không phát ra bất kỳ một thanh âm nào. Vu chập chập, La Phong ngẩng đầu nhìn lên trên. Sàn gác giữa lầu 1 và lầu 2 hầu như hoàn toàn bị đã thông, chỉ có bộ khung dạng giáo của siêu thị là không có bị phá hư mà thôi. Các loại rác rưởi và hàng hóa cùng một vài thực phẩm nằm chồng chất hai bên đã sớm hư thối. La Phong không biết đi đường nào nữa, chỉ có thể dùng tinh thần niệm lực nhẹ nhàng mở một lối đi tới. Thiết giáp long, có lẽ nó ở tại vị trí trung tâm siêu thị. Nơi đây là trống trải nhất, La Phong bay thẳng đến gần sát khu vực trung tâm. Dần dần, La Phong mơ hồ thấy được một cái trứng có hình cầu, long đảng. La Phong ngừng thở, chậm rãi đi tới. Phía bên ngoài siêu thị truyền đến tiếng hô từng đợt của đám quái thú, khiến cho La Phong càng thêm cẩn trọng. Mỗi một bước cũng vô cùng nhẹ nhàng. Nơi này càng hôi hơn, La Phong càng đi gần tới cái trứng hình cầu thì mùi tanh hôi càng nồng đậm. Phóng chừng bình thường thiết giáp long hay ở đây, mấy cái hương vị đều là từ thân thể thiết giáp long mà sinh ra. Rất nhanh, La Phong đã đi đến cách long đảng đại khái hơn 10 thước, đã có thể quan sát long đảng tương đối rõ ràng. Đây là một quả long đảng đại khái cao 1 thước, vỏ trứng có màu xanh, mặt trên ẩn hiện có chút hoa văn. Long đảng của thiết giáp long. Ánh mắt La Phong tỏa sáng, rất muốn chạm tay vào, chẳng qua ai mà biết được thiết giáp long có phải là tại chung quanh long đảng bố trí cơ quan gì chứ. Phong ngừa người khác tới trộm cắp long đảng. Chẳng qua long đảng cũng là vật có sinh mệnh, tinh thần niệm lực của ta chỉ sợ không thể di động được nó. La Phong tâm ý vừa động, sáu chuôi phi đao nhanh chóng bay tới, tại bên dưới long đảng hình thành một cái khung vòng tròn, rồi nhẹ nhàng nâng cả long đảng lên, giống như một cái thiết giới nâng long đảng lên vậy. Cẩn thận để, phía sóng dao phi đao gần sát vỏ bên ngoài long đảng. Long đảng, đi tới đây. La Phong đã nhanh chóng mở ba lô, hơn nữa cũng đem ba lô có dung lượng lớn nhất mở ra. Cái ba lô lớn nhất có thể dễ dàng nhét vào vật phẩm có chiều cao bằng một người. Xa xa long đảng của thiết giáp long bị nâng lên đang bay tới. Xa xa long đảng của thiết giáp long bị nâng lên đang bay tới. Nhi, nhẹ ngu, chỉ một chiếc giáp một chai ô chè. Bô, tiếp, tiếp.